Chào mừng các bạn đến với chương trình Phát thanh Minh Huệ, bản tin về cuộc bức hại Falun Gong tại Trung Quốc đại lục. Nội dung chính của chương trình hôm nay gồm một tin tức về một nữ học viên Sơn Đông bị kết án 3 năm tù chỉ vì tu luyện Falun Gong sau khi bị bắt giữ trong một vụ truy quét của cảnh sát. Ngoài ra còn có tin tức về một nữ học viên Sơn Đông khác bị cảnh sát Hà Nam bắt giữ, bị kết án 6 năm tù chỉ vì phơi bày cuộc bức hại tàn bạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc trên mạng. Sau đây là nội dung chi tiết. Tin tức thứ nhất, bị bắt giữ trong một vụ truy quét của cảnh sát, nữ học viên Sơn Đông bị kết án 3 năm tù chỉ vì tu luyện Falun Gong. Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. Một cư dân thành phố Chư Thành, tỉnh Sơn Đông, bị kết án 3 năm tù chỉ vì tu luyện Falun Gong, môn tu luyện tinh thần bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ tháng 7 năm 1999. Bà Lưu Thục Hoa và 12 học viên Falun Gong khác ở địa phương bị bắt giữ vào ngày 24 tháng 7 năm 2023. Ban đầu, bà Lưu bị giam giữ trong một trung tâm tẩy não địa phương. Vì bà từ chối từ bỏ Falun Gong theo lệnh của chính quyền, thế nên đến ngày 5 tháng 8 năm 2023, cảnh sát đã đưa bà vào trại tạm giam thành phố Duy Phường, thành phố Chư Thành nơi bà Lưu cư trú trực thuộc thành phố Duy Phường. Tòa án thành phố Chư Thành mở phiên tòa xét xử bà Lưu vào ngày 19 tháng 4 năm 2024. Cuối tháng 7 năm 2024, đều biết rằng bà đã bị kết án 3 năm tù. Bà Lưu từng bị huyết áp cao, bệnh tim, thoát vị đĩa đệm, gai xương cổ, đau nửa đầu và một loại đau đầu khác mà bác sĩ của bà nói rằng do giảm sắc tố. Chi phí y tế của bà trở thành gánh nặng cho cả gia đình và chủ sử dụng lao động của bà là nhà máy gốm sứ Chư Thành. Nhà máy này chi trả cho bà thông qua bảo hiểm y tế của công ty. Tuy nhiên, không có phương pháp điều trị nào mang lại hiệu quả. Bà Lưu quá yếu đến nỗi phải nghỉ vài lần khi chỉ đi bộ được một đoạn ngắn. Cuối cùng, bà phải về hưu sớm khi mới 42 tuổi. Tháng 4 năm 1998, một người bạn khuyên bà tu luyện Falun Gong. Bà đã nghe bạn mình và trở nên khỏe mạnh hơn. Sau một tháng tu luyện, các chứng bệnh của bà đều biến mất hoàn toàn. Nhờ trải nghiệm hiệu quả kỳ diệu của Falun Gong, bà Lưu vẫn kiên định với đức tin của mình kể cả sau khi cuộc bức hại bắt đầu vào tháng 7 năm 1999. Trước khổ nạn mới nhất này, bà đã từng bị bắt giữ vào ngày 3 tháng 12 năm 2004 và bị giam giữ trong một trung tâm tẩy não. Hiện chưa xác định rõ thời hạn. Tin tức thứ hai, nữ học viên Sơn Đông bị cảnh sát Hà Nam bắt giữ, bị kết án 6 năm tù chỉ vì phơi bày cuộc bức hại tàn bạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc trên mạng. Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. Gần đây, trang Minh Huệ đưa tin, một cư dân 40 tuổi ở thành phố Lai Tây, tỉnh Sơn Đông, bị một tòa án ở tỉnh Hà Nam kết án 6 năm tù chỉ vì phơi bày cuộc bức hại Falun Gong của Đảng Cộng sản Trung Quốc trên mạng Internet. Từ năm 2019, cảnh sát tỉnh Hà Nam đã hoạt động ngoài phạm vi tỉnh sở tại để bắt giữ nhiều công dân chỉ vì họ đăng thông tin trên nhiều nền tảng truyền thông xã hội để phơi bày cuộc bức hại Falun Gong. Có ít nhất 22 trường hợp được ghi nhận, trong đó có cô Ngô Giai Kiện, bị bắt vào cuối năm 2020 và bị kết án 6 năm tù vào thời điểm trước hoặc trong năm 2023, chưa rõ ngày chính xác. Trước khi bản án của cô Ngô được xác nhận, 12 học viên khác trong số 22 học viên nêu trên đã bị kết án với mức thời hạn từ 3 năm tới 9 năm rưỡi tù. Chi tiết cuộc bức hại cô Ngô. Cô Ngô và cha mẹ, gốc là người thành phố Phụ Tân, tỉnh Liêu Ninh. Cha mẹ cô bắt đầu tu luyện Falun Gong vào tháng 7 năm 1999. Họ cho hay, sau khi tu luyện, sức khỏe cùng tâm tính của họ đều được cải biến. Cô Ngô khi ấy vẫn là học sinh tiểu học, cũng tu luyện cùng cha mẹ. Sau khi cuộc bức hại bắt đầu vào tháng 7 năm 1999, gia đình ba người họ liên tục bị cảnh sát địa phương sách nhiễu. Thời gian đó, cảnh sát còn tới trường cô Ngô để tra hỏi cô về tung tích của cha mẹ cô. Khi ấy cô mới 15 tuổi. Bảy cảnh sát đột nhập vào nhà cô Ngô lúc 6 giờ tối ngày 7 tháng 11 năm 2020. Bốn người trong số họ đến từ đồn công an Lý Quyền Trang ở thị trấn Khương Sơn và ba cảnh sát còn lại đều mặc thường phục là người của đội an ninh nội địa thành phố Lạc Dương ở tỉnh Hà Nam. Họ không hề xuất trình giấy tờ tùy thân và yêu cầu cô tới đồn công an kia để xác minh thông tin. Khi ấy cô đang mặc quần áo ngủ và họ thậm chí còn không để cô đi tất chân. Khi biết tin cô bị bắt, gia đình cô vội vã tới đồn công an lúc 8 giờ 30 phút tối. Cảnh sát họ Chu là một trong ba cảnh sát mặc thường phục tới từ Hà Nam, từ chối cho người nhà cô vào và nói rằng hôm sau anh ta sẽ gọi lại cho họ. Người nhà cô Ngô quay lại đồn công an lúc 9 giờ 30 phút tối và được thông báo rằng cô đã bị đưa đi, nhưng không biết đi đâu. 8 giờ sáng hôm sau, họ tới đồn công an và cuối cùng, một chỉ đạo viên ở đó tiết lộ với họ rằng cô Ngô đang bị đưa tới Hà Nam. Cảnh sát Hà Nam giam giữ cô Ngô trong trại tạm giam thành phố Lạc Dương và không cho gia đình cô vào gặp cô. Họ đã chuyển vụ việc của cô tới Viện Kiểm sát quận Giàn Tây, thành phố Lạc Dương. Công tố viên Vũ Giang Dương truy tố cô vì cô chia sẻ video về Pháp Luân Công trên WeChat. Vụ án của cô bị chuyển tới Tòa án quận Giản Tây vào ngày 25 tháng 4 năm 2021. Gia đình cô không được cung cấp thêm bất kỳ thông tin cập nhật nào về tình trạng vụ án của cô. Chỉ tới năm 2023 họ mới biết cô bị kết án 6 năm. Họ không biết bất cứ thông tin chi tiết nào khác về việc xét xử hay tuyên án cô. Việc cô Ngô bị bắt giữ đã gây ra một cú sốc lớn đối với mẹ cô là bà Tống Tịnh Thư. Sức khỏe bà Tống suy giảm và bà đã qua đời vào ngày 6 tháng 2 năm 2022, đúng vào ngày 6 Tết Nguyên Đán mà không được gặp con gái mình lần cuối. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe bản tin về Trung Quốc đại lục. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org.